Tuần 31, thứ tư, nuôi dưỡng buổi sáng. Hebrews chương 13 câu 12. Cũng vì thế, để có thể thánh hóa dân chúng qua chính huyết Ngài, thì Giê-xu đã chịu khổ bên ngoài cổng thành. Tê-sô-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 23. Và nguyện chính Đức Chúa Trời của sự bình an thánh hóa anh em hoàn toàn. Nguyện linh và hồn và thân thể anh em được giữ vẹn, không chỗ trách được khi Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến. Gia tể của Đức Chúa Trời là ý định của khát vọng của lòng Ngài. Và Đức Chúa Trời đã biến ý định này thành một mục đích, sự thánh hóa. Sự thánh hóa là đường hướng chủ đạo trong việc thực hiện gia tể thần thượng. Chúng ta nói sự thánh hóa là đường hướng chủ đạo vì mỗi bước của gia tể Đức Chúa Trời trong công tác của Ngài trên chúng ta là làm cho chúng ta thánh biệt. Ngày nay, tất cả chúng ta đều bị mắc câu bởi sợi dây câu cá là sự thánh hóa thần thượng. Chúng ta ở trong đại dương nhân loại, nhưng sợi dây này đến với chúng ta và chúng ta đã bị mắc câu. Việc chúng ta bị mắc câu sẽ được tổng kết khi chúng ta được biến hóa. Khi ấy, sợi dây điều hướng đó sẽ được hoàn tất. Có ai đó đã đến nói với chúng ta về Đấng Christ. Có một lưỡi câu ẩn giấu trong lời nói của người ấy và chúng ta đã mắc vào lưỡi câu ấy. Chúng ta bị cáo trách, ăn năn và tin. Sau đó, chúng ta đã được tái sinh để tiếp tục ở trên đường hướng chủ đạo là sự thánh hóa thần thượng. Phần đọc hôm nay. Trong quá khứ đời đời, Đức Chúa Trời đã lập một gia tể, và trong gia tể ấy, Ngài quyết định có nhiều con. Sau khi Ngài tạo nên con người, thì con người sa ngã. Sau đó, Đức Chúa Trời linh đến để thánh hóa con người. Chúng ta bị hư mất trong Adam, trong tội và trong sự chết. Chúng ta đã ở trong một đống đổ nát đầy dẫy tội và sự chết. Nhưng Linh đã đến để tìm kiếm chúng ta và Ngài đã tìm ra chúng ta. Sau đó, Ngài cáo trách chúng ta rồi khuấy động Linh chúng ta để ăn năn. Đây là sự thánh hóa khởi đầu dẫn đến sự ăn năn. Sự thánh hóa tìm kiếm này đưa đến kết quả là chúng ta ăn năn hầu đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời. Sự thánh hóa cứu chuộc, tức sự thánh hóa về vị trí là qua huyết của Christ để chuyển dời chúng ta ra khỏi Adam vào trong Christ. Sự thánh hóa này thay đổi vị trí cũ của chúng ta. Sự tái sinh của chúng ta là một loại thánh hóa. Sự tái sinh là bước đầu của sự thánh hóa về tính khí để đổi mới chúng ta từ linh của chúng ta. Điều này làm cho chúng ta là tội nhân, vốn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, trở nên các con của Đức Chúa Trời. Sự thánh hóa đổi mới nối tiếp sự thánh hóa về tính khí bằng cách đổi mới hồn chúng ta từ tâm trí qua mọi phần của hồn chúng ta. Hồn chúng ta có ba phần: tâm trí, tình cảm và ý chí. Sự thánh hóa biến đổi là sự thánh hóa hàng ngày đang tái cấu tạo chúng ta bằng yếu tố của Christ, cách trao đổi chất để làm chúng ta thành một cấu tạo mới, là một phần trong thân thể hữu cơ của Đấng Christ. Để được làm những chi thể sống động của Đấng Christ, chúng ta cần được cấu tạo bằng yếu tố của Đấng Christ để làm cho chúng ta thành một cấu tạo mới hầu xây dựng thân thể Đấng Christ. Sự thánh hóa đồng hóa là sự thánh hóa định hình để định hình chúng ta theo hình ảnh của Đấng Christ vinh hiển. Một cây ăn trái có nguyên tắc của sự sống định hình bên trong nó. Khi Linh thánh hóa chúng ta thì có một yếu tố định hình để định hình chúng ta thành hình ảnh của Đấng Christ vinh hiển. Sự định hình này làm cho chúng ta trở thành sự biểu lộ của Christ. Sự thánh hóa vinh hóa là sự thánh hóa tổng kết. Sự thánh hóa làm cho trọn vẹn để cứu chuộc thân thể chúng ta bằng cách biến hóa thân thể đó. Thân thể hèn mạt và sa ngã của chúng ta sẽ được cứu khỏi bệnh tật, yếu đuối, sự chết, dục vọng và tội lỗi để làm cho chúng ta trở thành sự biểu lộ của Christ cách đầy trọn trong vinh hiển. Đến điểm này, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và sự thánh hóa của Đức Chúa Trời để thực hiện gia tể của Đức Chúa Trời đã đạt đến mức độ cao nhất. Từ lúc khởi đầu đến khi kết thúc, sự thánh hóa thần thượng hoàn toàn là công tác tinh tế của Linh đã được tổng kết, tổng hợp, ban sự sống và nội cư của Christ, tức hiện thân của Đức Chúa Trời tam nhất.